Em là Hoàng Phương Linh, học sinh lớp 6A4. Sau đây em xin trình bày phần kể của mình. Thạch Xanh là một chuyện rất hay mà em luôn nhớ đến bây giờ. Câu chuyện này đã được mẹ kể cho em từ bé. Câu chuyện kể về cuộc đời của Thạch Xanh, một chàng trai dũng cảm, tốt bụng và tài năng. Cha mẹ anh qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, để lại Thạch Xanh sống một mình, không có người thân, lủi thủi trong một túp lều cũ dựng dưới gốc đa. Cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Có người bán rượu tên là Lý Thông gạ Thạch Xanh kết nghĩa anh em để lợi dụng. Vì sớm mồ côi cha mẹ, nay lại có người quan tâm đến mình, nên Thạch Xanh vui vẻ nhận lời và đến sống chung với mẹ con Lý Thông. Bấy giờ, trong vùng xuất hiện một con chăm tinh có nhiều phép lạ, thường ăn thịt người, quan quân không làm gì được. Dân làng đành phải lập cho nó một cái miếu thờ, hàng năm nộp một người cho chăm tinh. Năm ấy, đến lượt Lý Thông nộp mình, mẹ con hắn nhi kế lượt Thạch Xanh đi canh miếu để chết thay. Thạch Xanh thật thà, nhận lời đi ngay. Nửa đêm, Thạch Xanh đang mơ màng, nửa thức, nửa ngủ, bỗng nghe thấy có một tiếng động mạnh sau miếu. Vừa xách bùa đứng dậy, thì chăn tinh đã hiện ra, nhe nanh vuốt, xông vào con mồi ngon, béo bở trước mặt. Thạch Xanh không chút sợ hãi, giơ búa giáng thật mạnh vào đầu chăn tinh. Anh chọc đầu chăm tinh và lấy được một bộ cung tên bằng vàng. Mẹ con Lý Thông đang ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa, ngỡ là oan hồn Thạch Xanh về báo oán nên đã hoảng sợ van lạy rối rít. Khi Thạch Xanh vào nhà và kể chuyện giết được chăm tinh, mẹ con họ mới hoàn hồn. Những kẻ độc ác thì trong đầu lúc nào cũng toàn là mưu kế. Lý Thông nảy ra một kế dụ Thạch Xanh bỏ trốn vì đã chém chết con chăn vua nuôi đã lâu. Thạch Xanh lại thật thà tin ngay. Chàng từ giã mẹ con Lý Thông trở về dưới gốc đa. Còn Lý Thông hí hửng đem đầu con yêu quái vào kinh đô nộp cho vua. Hắn được vua khen và phong cho làm quận công. Nhà vua có công chúa vừa đến tuổi lấy chồng. Vua mở hội kén phò mã cho công chúa nhưng không may, nàng bị con đại bàng khổng lồ quắp đi. Đại bàng bay qua túp lều của Thạch Xanh và bị anh dùng cung tên vàng bắn bị thương. Thạch Xanh lần theo vết máu mà đuổi tới hang của đại bàng. Nhưng vì cái hang quá sâu, một mình anh thì không đưa công chúa lên được. Đúng lúc đó, anh gặp lại Lý Thông. Hắn lại tiếp tục tìm cách lừa anh. Thạch Xanh không chút nghi ngờ, lập tức dẫn Lý Thông và quân lính đến hang đại bàng. Thạch Xanh xin được xuống hang cứu công chúa trước. Tuy đang bị thương nặng, nhưng đại bàng vẫn hung hăng lao vào kẻ thù như một cơn bão lớn. Thạch Xanh dùng cung tên vàng bắn nó rồi vung búa chặt đứt vuốt sắt, bổ vỡ đầu đại bàng. Sau khi giết được chim dữ, Thạch Xanh lấy dây buộc vào người của công chúa, rồi ra hiệu quân lính kéo lên. Nhưng đến lượt anh thì Lý Thông sai lính lấp cửa hang lại. Giờ anh mới nhận ra bộ mặt độc ác, xảo trá của hắn. Thạch Xanh cố tìm cách ra ngoài bằng một lối đi khác. Đến cửa hang, chàng gặp mặt và cứu thoát con trai của vua Thủy Tề khỏi cũi sắt. Sau đó, chàng được mời xuống thủy cung và được vua Thủy Tề tạ ơn hậu hĩnh. Thế nhưng với tính cách thật thà, chàng chỉ xin nhận một cây đàn rồi trở về túp lều cũ dưới gốc đa. Hồn chăn tinh và đại bàng báo thù Thạch Xanh, chúng ăn trộm của cải của nhà vua để vu vạ cho Thạch Xanh. Chàng bị bắt vào ngục. Từ lúc được cứu ra khỏi hang đại bàng, công chúa lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã. Trong ngục, tiếng đàn của Thạch Xanh vẳng đến hoàng cung, lọt vào tai công chúa. Công chúa bỗng cười, nói vui vẻ. Thấy vậy, nhà vua liền cho mời Thạch Xanh vào cung để truy hỏi cho rõ ràng. Đến nơi, Thạch Xanh kể rõ sự tình cho mọi người. Vua sai người bắt hai mẹ con Lý Thông giao cho Thạch Xanh xét xử. Anh rộng lượng tha thứ cho họ về quê làm ăn. Nhưng trên đường về, họ bị sét đánh chết. Khi đám cưới của Thạch Xanh và công chúa diễn ra, hoàng tử các nước chư hầu đem quân sang tấn công nước ta vì ganh ghét. Thạch Xanh đã xin nhà vua cho mình được ứng chiến. Đến nơi, chàng dùng tiếng đàn để làm quân địch bủn rủn tay chân. Không nghĩ suy ra được việc gì. Sau đó, chàng dùng niêu cơm thần ăn mãi không hết khiến cho quân lính các nước chịu thua và phải rút về. Sau này, Thạch Xanh nối ngôi vua, trở thành một vị hoàng đế. Em rất yêu quý tính tình hiền lành, tốt bụng của Thạch Xanh và căm ghét những kẻ vong ơn, bội nghĩa như mẹ con Lý Thông. Em tự hứa với lòng sẽ noi theo tấm gương tốt như thạch xanh để trở thành người có ích cho xã hội. Em cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.